Để cho nên mình cứ thấy ở đây sao nó vui quá. Trời ơi, chạy được khỏi ở quê hương, qua đây rồi khỏe quá giống như cõi trời vậy. Nhưng mà rồi tiếp tục cài nữa. Cho nên vì vậy đó, ở cái ý bài này đó, Đức Phật mới nói rằng, ngươi người đang hái hoa khi niềm vui chưa thỏa, hay là lòng say mê lạc, dục lạc khi niềm vui chưa tỏa, tử thần đã lôi xa. Đó là có nhiều người đang ngủ, đang có một cái làng ở Ấn Độ, đang ngủ một đêm vậy, tự nhiên đó là bị động đất, bị này kia, cái nước nó tràn xuống, nó trôi đi, nguyên cả làng vậy là bị nước tràn qua và chết hết. Thì Đức Phật cũng nói trong bài kệ Pháp Cú này, nghe nói rằng, giống như cái người đang hái hoa, tức là cái người phụ nữ đang hái hoa, khi niềm say mê dục lạc, đó, cái niềm say mê dục lạc á, mà khi niềm vui chưa tỏa thì tử thần đã lâu xa rồi, tức là cái thằng chết đã lâu rồi đi rồi. Và nếu mà chúng ta không ý thức được cái thời gian tính đó, chúng ta không thấy được điều đó, thì cái câu pháp cú đó cũng đi đồng với cái bài kinh này. Mà khi mà vua Bệ Tứ hỏi rằng là có thật sự có một cái cõi như vậy hay không đó. Thì vì vua hỏi với cái vị tôn giả này mà không hỏi Đức Phật, trong khi cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đó là câu chuyện của Đức Phật trả lời các vị tỳ kheo. Cho nên ngày xưa chỉ cần Đức Phật câu nào mà các Phật tử hỏi đó, thì Đức Phật sẽ lập tức chứng minh rằng hiện tại nó đang xảy ra cái gì. Với cái gọi là thiên nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn, Đức Phật thấy suốt cả tam thiên và cả tam giới. Cho nên Ngài nói cái đó là thuộc về nhân quả, hiện gì đang ở đâu, mình dễ biết lắm. Còn bây giờ đó, thì giống như vị vua này khi mà nghi ngờ vậy đó, thì cái vị Sa Môn này chứng minh. Đó, chứng minh từng bước và mặt chứng minh trong cái mặt lý luận, chứ không phải chứng minh trong cái mặt thần lực mà giống như Đức Phật vừa nói. Thì chúng ta cũng thấy rằng nếu lúc nào mà chúng ta rời được ba cái điều giữa tham lam, giữa sân giận và si mê, tức là cái điều mà làm cho chúng ta bất an á, thì không phải nói là cha con, không phải nói là vợ chồng, không phải nói cha mẹ, mà không còn những cái danh, cái lợi và cái tình mà thuộc về ích kỷ nhỏ nhen nó xâm chiếm á, thì ngay lúc đó các vị đạt được bình an. Ngay lúc đó các vị không cầu bình an mà vẫn đạt được bình an. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta có thể chứng minh được. Bây giờ chúng ta bước vào cái phần thứ hai, tức là phần thứ hai nữa là cái vị vua này hỏi tiếp tục. Bởi vì ổng chưa tin, cho nên nghĩa là cái vị nghĩa là tôn giả Kumala này sẽ tiếp tục để nói những cái ví dụ. Và chúng ta mong rằng qua những cái ví dụ này sẽ giúp chúng ta hiểu qua cái lý luận của Phật giáo về những vấn đề mình không thể thấy, không thể nghe được. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ở đây chưa có ai thấy được cảnh giới cực lạc, chúng ta ở đây chưa có ai thấy được cảnh giới địa ngục, chúng ta chỉ hiểu một cách qua cái nhìn của nhân quả. Chẳng hạn như các vị biết rằng hiện tại có những người rất đang khổ đau, đang rơi vào tình cảnh khổ gấp trăm gấp ngàn lần của mình, muốn ăn không có ăn, muốn mặc không có mặc. Là có nhiều người là đang ở trong tù tội, bị đói khổ, bị thiếu thốn, bị hành hạ, mà mình á thì đang ở trong cảnh an ổn, giống như thầy nói là ở xứ này giống như thần thông vậy. Đó là thứ thường chỉ cần nữa là rút cái cạc ra, đem cái cạc bỏ vô trong cái máy rồi là lấy tiền ra xài. Cho nên giống như nữa là cái gọi là mình gọi là tất cả những cái credit card hoặc visa card đó, nó giống như thần thông của mình vậy. Tiền nguyên làm thế nào thì mình làm được như vậy. Bây giờ các người muốn đi đâu chỉ cần nữa là mua vé ngồi lên máy bay rồi đó, thì nữa là nó chở mình đi trên mây trên gió, không khác gì trời thiên ngày xưa. Đó là thần thông của mình. Nếu khi chúng ta hiểu được như vậy á, thì chúng ta mới biết rằng ngay trong đất nước này, ngay trong thế giới địa cầu này, có nhiều người đang sống mà suốt đời không bao giờ biết được chiếc máy bay là gì và chưa bao giờ ngồi trên chiếc máy bay cả. Ngày xưa thầy ở một cái vùng quê đó, mà các vị biết là có một cái người họ ở đó mà suốt đời tới bây giờ họ chết rồi họ cũng chưa bao giờ đi tới Sài Gòn cả. Chưa bao giờ đi tới Sài Gòn, tức là ở cái tỉnh Sóc Trăng mà cả đời chưa bao giờ đi tới Sài Gòn, không hề biết Sài Gòn là cái gì hết. Thì do đó chúng ta cũng hiểu rằng ở trong thế giới chúng ta đang có, tức là trong địa cầu này á, có nhiều cảnh giới mà con người ta nó khổ, chưa bao giờ biết thọ hưởng một cái gì. Lâu lâu các vị có dịp mà coi cái phim nó lâu lắm rồi, mà các vị có nhớ một cái người nào mà không biết thuộc về cái bộ lạc nào, cái bay nó bay ngang nó làm rớt cái Jagoka không? Cái gì có nhớ cái đó không? À không biết cái phim gì, nghĩa là ổng là cái người dân, nghĩa là dân nào trong rừng rớt cái Jagoka mà nghĩa là ổng tưởng tượng là một cái gì đó quý giá lắm, từ trên trời đổ xuống cái gì, cái người dân nó chưa bao giờ biết được cái Jagoka là cái gì cả. Thì chúng ta cũng biết rằng trong thế giới này, nếu với mặt lý luận á, mình tưởng rằng không có những cảnh giới khác, nhưng thật ra những cảnh giới đó nó đang tồn tại ở trong thế giới của chúng ta. Cho nên á, Đức Phật á, giống như các vị A-la-hán này, họ mới thí dụ, họ nói rằng bây giờ vua Đệ Tứ mới hỏi rằng, này Ca Diếp, có một sự kiện phi lý này, tôi có người thân lâm bệnh nặng nguy khốn, tôi đến chỗ bệnh nhân hỏi han thăm viếng, và bệnh nhân cũng nhìn tôi hỏi han tôi. Lúc bệnh nhân chết, tôi lại đến hỏi han thăm viếng người chết. Nhưng người chết á, thì không hỏi han lại, không nhìn tôi. Sau đó tôi cũng không còn trở lại hỏi han thăm viếng người đó được nữa. Do là sự kiện đó, tôi nghĩ rằng không có chúng sanh sanh ra. Cái nãy là ông nói rằng không có đời sau. Bây giờ sau khi nghĩa là ngài tôn giả này lý luận cho ông biết rằng có một cái đời sau, tức là có một thế giới của địa ngục, có một thế giới của thiên đường, tức là của cõi trời tam thập tam thiên rồi đó. Bây giờ ông nói rằng có một sự kiện phi lý là ông đến ông thăm một cái người bệnh, ông nói chuyện ông ngó người bệnh cũng nói chuyện ngó ông. Nhưng mà đến chừng khi chết, ông tới ông nói chuyện với người bệnh thì người bệnh không trả lời, và người bệnh cũng không ngó ông nữa, và ông cũng không có đến nữa sau khi người đã chết. Do đó ông tin rằng không có chúng sinh sinh ra nữa, tức là đã chết rồi. Tức là sau khi chết rồi thì ông trở lại thì người đó giống như các Phật tử rồi, đó là mình có cha có mẹ có ai đã chết rồi, mình nói chuyện lúc họ sống á mình nói được, nhưng mà họ chết mình không nói được nữa. Cho nên do đó ông nói rằng không có cái điều đó sinh ra. Thì bây giờ tôn giả này nói rằng, tôi sẽ nói một ví dụ người trí có thể nghe mà hiểu được. Này vua Bệ Tứ, cũng như có một người thổi tù và rất là giỏi. Tù và là cái đồ mà để người ta thổi, mà giống như người thổi dân mà thổi vậy đó. Thì nếu ở xứ kia chưa từng có một người nào nghe tiếng tù và người đó đến xứ ấy một đêm tối trèo lên ngọn núi thật là cao tận lực thổi cái tù và, mọi người trong xứ ấy nghe xong đều nữa là nghĩ rằng tiếng gì mà vi diệu, tiếng gì mà kỳ lạ, tiếng gì thật là đáng ưa, đáng khen, khi tâm quan hỷ quan diệt thế này. Cho nên những người ấy cùng nhau đi tìm cái tù và, giống như là nói nãy là cái người mà xứ mà tự nhiên lượm được cái chai coca, chưa từng thấy cái chai coca ở đâu, tự nhiên nó bay rớt xuống từ đồ thượng đế thảy cái chai xuống, à, không biết máy bay. Thành ra sau khi người đó tìm tù và, đó hỏi rằng đó là tiếng gì mà vi diệu, kỳ lạ, đáng ưa thích như vậy, thì cái người nghĩa là tù và, thủ tù và đó, đó, và đem luyện cái tù và đó, tức là đem luyện cái đó xuống đất và nói mọi người rồi, các vị nên biết rằng đó là chính tiếng của cái này kêu. Thì mọi người đó lấy chân đá cái tù già và nói rằng kêu đi, hãy kêu lên tiếng vi diệu đi. Đó, tức là giống như là mình nói, mình thổi cái tiếng sáo vậy đó, xong rồi bây giờ thảy tiếng sáo, thảy ống sáo nè, cái tiếng này nó từ đây kêu. Bây giờ mấy người này mới lấy cái chân đá cái tù và đó và kêu, nó kêu lên đó. Thì bây giờ cái người thổi tù già này mới nghĩ rằng những người này thật là ngu si, không có thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, vì muốn tìm âm thanh từ một vật vô tri. Đó, bây giờ người thổi tù già mới đem nhặt cái tù và lên, dùng nước rửa sạch, đưa lên miệng và tận lực thổi. Khi ấy mọi người nghe xong mới biết rằng tù và thực là kỳ diệu. Vì sao? Vì nhờ tai, nhờ nước, nhờ miệng, nhờ hơi thổi mới phát ra tiếng hay vang dội bốn phương. Này vua Bệ Tứ cũng như vậy, nếu người còn sống mới có thể nói năng hỏi han được, nếu khi chết, sau khi họ đã chết thân hoại mạng chung thì không thể nói năng hỏi han được. Này vua Bệ Tứ, vua nên quán chúng sanh sinh ra cũng như vậy, chứ đừng giống như cái thấy con mắt. Này vua Bệ Tứ, nếu có vị sa môn phạm chí nào đoạn tiệt ly dục, thú hướng ly dục, đoạn tiệt nhế ly nhế, tức là đoạn tiệt tham sân si, thì vị ấy bằng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, sắc đẹp sắc xấu, hoặc vi diệu hoặc bất diệu, quả là lại qua thiện xứ hay bất thiện xứ, đều do nghiệp của chúng sanh ấy đã tạo ra. Vị ấy thấy sự kiện đúng như thực như vậy. Tức là bây giờ sau khi ông vua ổng không có tin rằng chúng sanh mà chết á, chết rồi còn sinh ra nữa đó, thì bây giờ vua mới nói rằng là cái vị sa môn này mới chứng minh rằng do đó đó, giống như cái tù và, cái tiếng hay của nó phải đủ các cái nhân, các cái duyên đó, để nó tạo thành tiếng nghe, chứ bản thân của nó không phải như vậy. Cho nên mình không thể thấy một cái người chết, hỏi một người chết và đợi người chết trả lời để chứng minh rằng họ có còn sinh ra được nữa hay không. Đó là một cái mình gọi là một cái lý luận của ngày xưa. Thì vua Bệ Tứ nói rằng tuy sa môn ca diếp nói như thế, nhưng tôi vẫn quan điểm thế này, vẫn chủ trương không có chúng sanh sinh ra. Tức là ông này không còn ngoan cố, ông nói nhất định là không có. Tôn giả Kumala ca diếp mới bảo, này vua Bệ Tứ, như vậy trong lòng vua còn điều gì mà nghi ngờ nữa chăng? Nói rằng đúng như vậy, tôi còn một sự kiện phi lý nữa, tức là tôi có một vị quan hữu tri bắt một phạm nhân đi đến chỗ của tôi rồi thưa rằng, thưa thiên vương, kẻ này có tội, xin ngài hãy trừng trị. Tôi bảo rằng hãy đem tội nhân ấy cân sống giật xuống, dùng dây sắt cổ giết chết. Nếu giết chết xong đem cân lại, ta mới biết người này từ lúc nào thì nhẹ cân, mềm mại tư nhuận đẹp đẽ hơn, đó là lúc chết hay là lúc sống. Tức là cái người chết mà cân á, với cái người sống cân á, thì hai cái nào nặng hơn hay là nhẹ hơn? Thì vị quan ấy vâng lời tôi, đem cái người tội nhân á sống cân xong rồi lại giật xuống đất và giết chết. Xong rồi lúc sống á thì nhẹ mềm mại, sắc tư nhuận đẹp đẽ hơn, còn lúc chết thì nặng cứng, không mềm mại và không tư nhuận. Này cả giết nhân sự kiện ấy, cho nên tôi nghĩ rằng không có chúng sanh sanh ra. Tức là ông nói rằng lúc mà các Phật tử thấy là mình còn sống, mình còn khỏe thì mình nhẹ nhàng lắm, mà khi mà mình nữa là đã chết đi rồi đó, tức là cái người mình nó cứng nhắc, nó không còn mềm mại, còn như nhuyễn nữa, cho nên nó trở thành nặng nề đi, cho nên do đó nó không có một sự kiện tái sinh tiếp tục nữa, mà khi chết là chấm dứt. Giống như bây giờ mà các vị biết là mình chở một cái người mà sống họ ngồi sau xe Honda là thấy khỏe lắm, nhưng một người, có nhiều người mà mình chở Honda họ ngồi giống như người chết vậy, trời ơi, hãy nghiêng qua, họ nghiêng qua muốn lật cái xe mình vậy. Ai mà chở mà đúng người không có ngồi xe Honda thì khổ sở lắm. Ở Việt Nam không biết các vị có từng chở cái người mà ngồi như người chết chưa. Cho nên một cái người còn sống thì mình cõng được, mà cái người họ chết chết đôi rồi đó, hai ba người khiêng vẫn còn thể nặng. Thì ổng muốn nói vậy, ổng nói rằng khi chân một người chết á, một người sống á, thì thấy họ nhẹ nhàng tỉnh táo thì biết vậy, nhưng mà khi chết rồi đó thì chân rồi thì nó nặng nề. Thì như vậy do đó ổng mới chứng minh rằng ổng muốn nói rằng cái người chết đi rồi là không có sinh lại nữa, nó chấm dứt rồi, nó trở thành một khối vô tri rồi. Thì bây giờ tôn giả Kumala Kajit mới nói rằng, này vua Bệ Tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ rằng, cũng như một thanh sắt hay lưỡi cài được đốt cháy suốt ngày, vật bằng sắt ấy lúc bây giờ mềm sắc tươi nhuận và đẹp đẽ hơn, tức là mình tươi một cái gì ở trong lò thì lúc mà đang cháy thì nó mềm, nó chảy ra và nó nghĩa là tươi đẹp hơn. Nếu sau khi lửa tắt rồi đem hoặc là lụi vào trong nước thì nó sẽ ngự lành nặng hơn, cứng hơn và không mềm mà không tươi. Cũng vậy, này vua Bệ Tứ, nếu người lúc còn sống thì thân thể nhẹ mềm mại, sắc tươi nhuận đẹp đẽ, còn lúc chết thì nặng nặng hơn, cứng hơn và không mềm mại. Này nhà vua, nên quán chúng sinh sinh ra cũng như vậy, đừng giống như cái thấy con mắt thịt, tức là đừng có nhìn cái thấy theo con mắt thịt. Lúc nào mà một người có thể đoạn tuyệt tham sân si, rời khỏi tham sân si và sống một cách thanh tịnh, thì người đó sẽ có một cái thiên nhãn hơn hẳn người thường, và do đó vị đó thấy được chúng sinh sinh ra, chúng sanh tùy xứ đi lại đều do nghiệp của họ. Đó, tức là vị Sa môn này muốn chứng minh như vậy.